นะมะมะ
Thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài thứ 14, tức là phép nằm ngủ. Nằm, phải nằm nghiêng hông bên phải, gọi là ngủ kiết tường, chẳng được nằm sấp cùng nằm hông bên trái. Thì đây quý thầy thấy là trong 24 quay nghi, thì cái phép nằm ngủ, ngủ thường thường ở đời á, là nằm sấp, rồi sao nữa, nằm ngửa, nằm kiểu nào cũng được hết. Nhưng mà ở đây á, ngược lại á, quý thầy thấy tại sao mà chư Phật chư Tổ là dạy mình á, là không được nằm sấp hoặc nằm ngửa, nằm hông bên trái, cái gì cũng có cái lý trong đó hết. Qua cái phần sau này chúng ta học thêm cho biết luôn, hoặc tinh thần của đạo giáo á, thì mình thấy là chư Phật tuy là ngài không có học qua những cái pháp đó, nhưng mà sau khi mà ngộ đạo rồi đó, nói chung là thấu tột được pháp giới rồi đó, thì Đức Phật chỉ ra đều có mục đích hết. Ở đây nói là nằm, phải nằm nghiêng hông bên phải, gọi là ngũ kiết tường. Trong 32 tướng tốt của Phật thì có cái tướng là gì? Tức là chủ quản đó, gọi là kiết tường đó. Kiết tường là cái sự tốt lành. Nếu chúng ta ngủ mà ngủ theo cái tinh thần mà của kiết tường á, thì ít khi nào thấy mộng dữ. Thì trong Sa Di học xứ á, tổ tiên được sư dạy á, nằm nghiêng hông bên phải là khuôn phép đặc dị của Phật Tổ, nghĩa là pháp nằm của Sa Môn phải nằm như sư tử vương, tức là giống như sư tử chúa. Ở đây mà quý thầy mà có đủ duyên mà quý thầy vào trong sở thú, sở thú Sài Gòn, quý thầy thấy sư tử nằm nó giống như là cái người mà tu mà nằm gì đó, ngủ nằm chiếc tường, nằm nghiêng cái hông bên này. Quý thầy mà đủ duyên vào trong sở thú sẽ thấy là con sư tử chúa đó, và lúc nào cũng nằm cái nghiêng hông bên phải. Mà ở đây là tổ tiên được sư dạy mình là nằm nghiêng hông bên phải là khuôn phép đặc dị của Phật Tổ, chứ không phải là chuyện thường. Tức là mười phương chư Phật đều nằm theo cái thế kiết tường hết. Mà quý thầy nằm thế kiết tường được chưa? Ở đây ai nằm được? Thường thường có những người nói với tôi là nằm giỏi lắm là 2 tiếng, rồi giật mình dậy thấy cũng nằm ngửa. Mà cái này mình tập thường xuyên mới được, đúng không? Rồi bữa nào mà quý thầy mà thấy á, mà quý thầy mà ăn chiều nhiều á, hoặc nói cái khơi mà cái tâm dục mình mạnh á, là mình giật mình dậy là đa phần nằm hông gì, hông bên trái y vậy luôn. Thì qua cái phần sau quý thầy cũng thấy rất là rõ, xuôi thân nghiêng bên phải, sát chiếu trồng hai chân, ngậm miệng tay phải, gối đầu duỗi tay bên trái để xuôi trên mình, chẳng bỏ niệm huệ tư duy tam bảo thì ác mộng chẳng khởi, tâm chẳng điên đảo, nên gọi là ngủ kiết tường. Kiết tường tức là tốt lành trong cái gì hết đó. Ngủ như thế rồi á, thì sao? Tức là tư duy, tức là suy nghĩ về cái tam bảo, tức là Phật Pháp Tăng á, thì ác mộng chẳng khởi. Kinh Bảo Lương có nói nằm ngửa là cách nằm của loài Atula, có nghĩa là mình nằm ngửa, là khoa học nó nằm ngửa rất là tốt. Nhưng mà theo cái tinh thần của nhà Phật á, thì nằm ngửa ngược lại là cái loài Atula. Ngày xưa ở quê tôi có một vị hòa thượng, ở đây tôi giấu tên, chẳng hạn như chúng mà ngủ cỡ 10 giờ mà ngủ rồi á, đến 12 giờ là hòa thượng hay đi xuống coi từng đơn. Hòa thượng nhìn vô, hòa thượng nói nếu mà tôi nhìn vào cái thế ngủ của người nào là tôi biết người đó từ cảnh giới nào đến. Thượng đó rất là giỏi ở quê tôi đó. Chẳng hạn như nằm ngửa, nằm sấp, quý thầy thấy có những người nào nằm sấp không? Chúng mình nè, có những người thích nằm sấp, hỏi ra biết làm sao đó, Mà nằm sắp á, là từ ở cảnh giới nào đến. Tức là còn những hạt giống là từ cảnh giới ngạ quỷ đến. Mấy người mà hay nằm sắp á. Còn mà nằm sao nữa? Nằm mà nằm hông bên trái là cách nằm của người tham dục. Có nghĩa là nằm hông bên trái á, là cách nằm của người tham dục. Đến cuối đêm liền dậy ngồi ngủ, ngồi ngay lo nghĩ chánh nghiệp của mình, cũng chẳng nên nằm ngủ ngáy pho pho. Thì Phật dạy là không có được. Có nghĩa là mình đến cuối đêm, chẳng hạn như 3 giờ hoặc nói khác hơn á, là 3 giờ 15 là phải dậy liền, là ngồi ngay lại lo nghĩ chánh nghiệp của mình. Mà chánh nghiệp của mình là gì? Cái thầy biết không? Thầy hay ông biết không? Chánh nghiệp của mình á. Có nghĩa là chánh nghiệp của người xuất gia là làm như thế nào đó, đoạn hoặc chứng chơn, chánh gì khác lạ đó. Tức là tiêu dung cái vọng tưởng của mình để đạt đến cái chỗ cứu kính niết bàn. Thì ở đây nói là đến cuối đêm liền dậy ngồi ngay lo nghĩ chánh nghiệp của mình, cũng chẳng nên nằm ngủ ngáy pho pho. Có nghĩa là phải làm chủ được thân, được khẩu và được ý. Tức là làm chủ được ba cái nghiệp đó. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói, nếu bạn là tố gái, là người lái thuyền, là người nghèo cùng nhất trong xã hội, nếu mà bạn làm chủ được thân, được khẩu, được ý, thì bạn cũng là một người giàu có vô song đạo hạnh và trí huệ. Có nghĩa là giàu cho mình là cái người thất học, người nghèo nàn, người lái thuyền, người tố gái trong xã hội này. Nếu mà chúng ta làm chủ được, tức là làm chủ được thân, làm chủ được khẩu, làm chủ được ý, chẳng hạn như 3 giờ 15 mà đại chúng dậy hết, mà mình còn ngủ là mình chưa làm chủ được thân, đúng không? Có nghĩa là mình chưa làm chủ được thân, mình đang ngồi thiền mà mình vẫn tiếp tục ngủ nữa, có nghĩa là mình chưa làm chủ được thân. Thì mình là sao? Dầu bạn là vua, là đại thần, chức tước bẩm lộc thật là cao, thì bạn cũng là một người nghèo nàn, thấp kém và ngu dốt nhất. Đó là thiền sư Bạch Ẩn khẳng định cho mình luôn. Nếu mà 3 giờ 15 mà mình không chịu dậy á, thì dầu cho mình biện luận siêu phàm kể như mà lâm tới đức sơn, thì mình cũng là gì? Là người ngu dốt và thấp kém nhất. Đó là thiền sư Bạch Ẩn dạy rất là rõ. Cho nên thiền sư Tông Mật dạy như thế này: tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm. Tác vô nghĩa sự, thị cuồng loạn tâm. Cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiên. Tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Có nghĩa là làm việc có nghĩa thì là tâm tỉnh ngộ. Có nghĩa là sáng đại chúng đều dậy hết thì mình dậy. Tức có nghĩa là gì? Là tâm mình tỉnh ngộ. Tâm mình tỉnh ngộ làm gì? Để mình tu tập thiền định, gia công tu tập. Đó gọi là tâm tỉnh ngộ. Mà lúc đó mình không chịu dậy, mình ngủ tiếp tục nữa, là làm việc vô nghĩa, là tâm cuồng loạn. Có nghĩa là không có nghĩa. Không có nghĩa ở đây có nghĩa là mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết tất cả vào thiền viện mình tu tập, mà mình không lo suy nghĩ trách nhiệm của mình á, thì thiền sư Tâm Mật nói là mình làm việc vô nghĩa. Mà làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn, cuồng loạn theo tình nghiệp, thì sao? Lâm chung bị nghiệp lôi. Có nghĩa là mình không tỉnh thức á, không chỉ quá những cái vọng tưởng điên đảo của mình á, thì mình chết chắc chắn bị nghiệp nó lôi. Có nghĩa là bị những vọng tưởng điên đảo nó lôi mình. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn khẳng định nói á, là cọp nè, sói nè, sư tử nè thì không có sợ. Ngài nói dầu cho con cọp nó hung dữ, con chó sói nó hung dữ, con sư tử nó cũng hung dữ lắm, mà mình cũng không có sợ. Bởi vì nó giết chỉ một đời của mình thôi, nhưng mà vọng tưởng á, thì giết vô số kiếp. Nếu chúng ta không chuyển hóa vọng tưởng được á, thì đừng có nói sanh về cõi nào hết á, đừng có nói sanh về cõi cảnh giới chư Phật, chẳng hạn như cảnh giới mà Tây Phương, cảnh giới Đông Phương, chỗ đó không có. Ngài nói chắc chắn nếu mà cuồng loạn mà mình không có chuyển hóa thì lâm chung, tức là mình chết á, thì bị nghiệp nó lôi mình. Rồi tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Có nghĩa là trong lúc mình tỉnh ngộ, mình không có theo những vọng tình điên đảo của mình á, thì lúc mình chết á, thì người này có một cái năng lực, có một cái sức sống chuyển được cái nghiệp, tức là chuyển được cái nghiệp khổ thành cái nghiệp vui, thành cái nghiệp thanh tịnh. Thì đây thấy rất là rõ. Có nghĩa là đến cuối đêm liền dậy ngồi ngay lo nghĩ chánh nghiệp của mình, cũng chẳng nên nằm ngủ mà ngáy pho pho. Thì theo trong mà lão giáo có nói á, sở dĩ mà ở đây á, chư Phật dạy mình á, là phải nằm nghiêng bên phải á, có lý. Có nghĩa là theo cái tinh thần lão giáo nói á, là trên á, thì có Quỳnh Đình, dưới có Quan Nghiêm, tức là quý thầy học mà người thuốc là biết cái chỗ này nè. Trước có U Quan, sau có Mạng Môn. Nếu nằm ngửa, nằm sấp á, thì Mạng Môn cùng với Đan Điền khí nó không có thông với nhau, cho nằm thấy mộng dữ. Mà nên có cảnh mộng mị điên đảo. Có nghĩa là chúng ta mà nằm ngửa, nằm sấp á, thì giữa cái Mạng Môn á, cùng với Đan Điền cái khí nó không có thông, thì nằm mộng mình thấy là cọp rượt, mình thấy là chó sói rượt mình, mình thấy người ta chế, người ta giết mình. Nhưng mà mình nằm bên phải á, thì khí hai bên nó thông với nhau, mà thông với nhau thì tự nhiên nằm không thấy mộng mị nữa. Đó là theo tinh thần của lão giáo. Còn theo tinh thần của nhà Phật á, thì Đức Phật không có giải thích rườm rà, mà Đức Phật chỉ nói á, là mình nằm nghiêng hông bên phải là khuôn phép đặc dị của Phật Tổ, nghĩa là pháp nằm của Sa Môn phải nằm giống như là sư tử chú. Thì đây chúng ta nếu có chịu khó thì mình tập, mới lần đầu có nhiều người tập rất là khó, đúng không? Ngày xưa Hòa Thượng Chí Quảng có trở lại trong Báo Giác Ngộ, Hòa Thượng nói là mới lần đầu mà tập theo cái kiểu này rất là khó. Thì cuối cùng Hòa Thượng nghĩ ra cái phương pháp là học ở bên Nhật, trời rất là lạnh, cho nên Hòa Thượng lúc nào cũng đắp không có cho ấm đó, vừa vừa thôi. Ở mà cái lạnh nó trở trời đến thì Hòa Thượng giật mình dậy, bắt đầu ngồi thiền tu tập. Đó, thì cái công phu cái người xưa là như thế vậy, và người thời nay cũng vậy đó. Lục Thiện Kiến nói, khi gần sắp ngủ, tức là mình gần sắp mình đi ngủ á, thì trước phải niệm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Ở đây mình đừng có nghĩ niệm Phật là lục niệm của Phật A Di Đà, mà theo cái tinh thần của kinh Tạng A Hàm á, lục niệm ở đây á là gì? Niệm Phật có nghĩa là nghĩ nhớ công đức vô lượng đại từ đại bi của chư Phật, gọi là niệm Phật á. Niệm Phật có nghĩa là mình ngồi, mình nằm nghiêng hông bên phải, rồi mình nghĩ nhớ đến cái công đức vô lượng đại từ đại bi của chư Phật. Nếu mà Đức Phật không bỏ hết tất cả gia sản, vợ đẹp con thơ để mà xuất gia tầm đạo á, thì ngày hôm nay mình không biết được chánh pháp của chư Phật đó. Cho nên mình nghĩ nhớ đến công đức vô lượng đại từ đại bi của chư Phật á, thì có một cái năng lực sung mãn tác động đến. Cho nên á, cổ đức nói á, chẳng hạn như á, một người mà đi qua bên xứ Ấn Độ mà lễ tứ động tâm á, chẳng hạn như bây giờ thầy trụ trì đi á, một người mà qua xứ Ấn Độ lễ tứ động tâm á, chẳng hạn như chỗ Phật thành đạo, rồi sau nữa chỗ Phật thuyết pháp chuyển pháp luân á, rồi chỗ Phật nhập niết bàn, còn gì nữa, bốn chỗ. Mà nếu người nào mà trong giờ phút thực tại đó mà đang lễ Phật hay là đang nhiễu tháp mà chết á, thì tức khắc được sanh sanh thiên, sanh được cảnh giới lành. Thì xưa mình nghe như thế mình tưởng là chắc là đạo Phật mê tín gì đâu, nhưng mà thật không phải. Trong lúc mình nhiễu tháp, mình đi đến cái chỗ tứ động tâm á, động tâm là rung cảm cái tâm thức của mình, thì vừa chết có một cái năng lực, có một cái sức năng lực lớn đưa thẳng mình về cảnh giới lành tức khắc. Lúc này quý thầy không còn nghĩ nhớ niệm ác nữa. Cho nên ở đây nói mình là nằm trước khi đi ngủ là phải nghĩ nhớ đến công đức vô lượng đại từ đại bi của chư Phật đó. Mà lỡ mà chết mình cũng được sanh về nhàn cảnh. Và thứ hai là niệm Pháp, tức là nghĩ nhớ ba tạng 12 loại kinh của Đức Phật đã dạy để làm lợi ích cho khắp tất cả chúng sanh. Có nghĩa là mình, người tu của mình là mục đích. Cái phần mà quý thầy chẳng hạn như sau này quý thầy đủ duyên làm cái chuyện này chuyện nọ là cái phần phụ, mà cái phần mục đích chính của mình là làm như thế nào đó để làm lợi ích cho khắp tất cả chúng sanh. Thì lúc này mình nằm lại mình phải nghĩ nhớ ba tạng kinh, chứ không phải nằm lại là quý thầy nhớ gì, nhớ chuyện gia đình, chuyện xã hội, chuyện này chuyện kia. Mà những người nào mà còn trẻ đi xuất gia thì dễ, nhưng mà những người nào mà lưu ý đến điểm này nè, nếu chúng ta mà lỡ mà có gia đình rồi á, mà nghĩ nhớ đến chuyện gia đình là quý thầy phải tìm cách chuyển hóa những hạt giống này liền, chứ không thôi là những hạt giống này nó lôi mình ra, không có thể nào tiếp tục mà tu hành trong chánh pháp của Phật. Cho nên ở đây á, là bắt mình phải niệm gì, tức là nhớ đến Pháp, là nghĩ nhớ đến những lời kinh của Phật dạy, chư tổ dạy, để mình làm cách gì đó mình thâm nhập làm lợi ích cho chúng sanh đó. Rồi niệm Tăng là nghĩ nhớ chư tăng đầy đủ giới định tệ làm ruộng phước cho chúng sanh, tức là mình nghĩ nhớ đại chúng có những người trong chúng này đã giữ gì? Giữ giới, rồi có thiền định, có trí tuệ. Nhờ những vị này mà chúng sanh làm ruộng phước được. Mình nghĩ nhớ đến đó chứ không có nghĩ hận thù, nghĩ hơn thua, nghĩ tập đố. Thì sau khi mà quý thầy mà niệm như thế rồi đó thì mình ngủ rất là ngon. Tối nay quý thầy về niệm thử, nghĩ nhớ thử nha, chứ đừng nghĩ là tập đố. Cái ông thầy này tôi bực quá, thấy cái mặt ông ưa rồi, bảo đảm quý thầy ngủ không được. Nhớ hình bóng cái người đó không mà sao mà ngủ. Còn đây mình nhớ là cái ông thầy này có cái công hạnh lớn quá, đã quỳ đại chúng làm việc mà có tu giới, tu định, tu tệ. Mà nhờ có những vị như thế rồi thì chúng sanh nó làm ruộng phước được. Thì lúc này quý thầy rất là an ổn, rất là nhẹ nhàng. Lỡ mà chết mình cũng được sanh về nhàn cảnh nữa đó. Rồi niệm giới là nghĩ nhớ giới hạnh có một năng lực lớn hay trừ phiền não xấu của chúng sanh. Có nghĩa là mình nghĩ nhớ về giới hạnh có một cái năng lực lớn, nhờ giữ giới cho nên là cái phiền não càng ngày càng bớt, càng ngày càng vơi đó. Niệm thí là nghĩ nhớ bố thí có một cái công đức lớn hay trừ tham lam keo kiệt của chúng sanh. Tức là niệm thí là mình nhờ cái sự bố thí này, chẳng hạn như gia đình mình cho mình 500.000 đi, mình không ăn, bây giờ có cái rằm rớm gì đó, thành tháng 7, tháng giêng cái gì, cái mình bỏ ra mình bố thí cho chúng sanh, mình nấu chè, nấu cháo gì đó. Thì mình nghĩ nhớ nhờ cái công đức này, nhờ cái năng lực này, tự cái tâm tham lam, cái tâm bổn sản mình càng ngày càng bớt. Thì nghĩ như thế rồi thì mình rất là an ổn. Niệm thiên là nghĩ nhớ chư thiên ở ba cõi đều nhờ căn lành đời xưa đã tu tịnh giới, bố thí văn vệ mà được quả báo an vui này. Thì nghĩ như thế rồi thì chúng ta tu rất là an ổn, rất là nhẹ nhàng đó, chứ không nghĩ về tập đố, ích kỷ, tham lam, bổn sản gì đó, mình buông hết. Thì cái phương pháp mà lúc mà ngủ thì ở đây là trong Hoa Nghiêm Nghĩa Hải đại sư Pháp Tạng nói về tu tứ quay nghi. Thì các ngài phân tích ra là tứ quay nghi theo cái tinh thần Hoa Nghiêm á, thì ở đây nêu lên cho quý thầy thấy rõ luôn là các ngài đều bắt mình là trong bốn quay nghi đều tu tập hết. Thứ nhất là ở trên trần cảnh khai hiển pháp môn pháp giới, khai thị cho tất cả chúng sanh, ấy gọi là hành. Hành tức là đi á, có nghĩa là trong lúc mình đi là cái niệm á, tức là không có nghĩ nhớ vọng tưởng mà gì, mà trên trần cảnh mình khai hiển pháp môn pháp giới. Có nghĩa là trong lúc mình trễ củi, trong lúc mình hành đường, trong lúc mình làm việc hết tất cả mà cũng tu luôn. Bởi vì sao? Kinh nói Bồ Tát có hai loại hành, nghĩa là nghe pháp rồi hành. Vui thích nghe pháp là nói pháp lợi ích cho chúng sanh, có nghĩa là mình rất là nghe mà ở đâu giảng pháp, rồi ở đâu mà quý thầy giảng dạy về giới luật, về định, về tệ thì mình rất vui thích mình nghe. Nghe để làm gì? Để hành, rồi hành rồi làm lợi ích chúng sanh. Thì đó, trong lúc mình đi là cũng là công phu, tức là hành. Rồi thứ hai là ở trên trần đại trí bình đẳng tùy thuận quán sát, trần từ duyên mà khởi, vô sanh vô tướng, ấy gọi là trụ. Trụ tức là đứng á, đứng mà ở đây á, ngài cũng bắt buộc mình á, tức là vào công phu á, là cũng thấy cái điểm này là ở trên trần đại trí bình đẳng tùy thuận quán sát, trần từ duyên mà khởi. Có nghĩa là ở đây mình tu tập mà mình muốn giữ giới được thanh tịnh, được trọn vẹn á, là mình nói khác hơn, chẳng hạn như mình xuống kho mình thấy một cái vị gì đó mình định lấy á, thì mình quán chiếu là cái trần cảnh này từ duyên mà khởi. Duyên ở đâu? Tức là duyên vọng tưởng của mình. Mình muốn chuẩn bị lấy á, là mình thấy rõ từng hạt giống vọng tưởng điên đảo. Thì sau khi mà thấy được như thế rồi, mình tức khắc mình chuyển hóa liền á, thì ngay trong giờ phút thực tại này, đó là vô sanh, là vô tướng, ấy gọi là trụ, tức là đứng á. Kinh nói tùy thuận mà trụ. Trụ ở đâu? Trụ trong chánh pháp. Có nghĩa là đứng mà đứng ở đâu? Đứng trong chánh pháp, chứ phải đứng ở trong dục nhiễm của thế gian. Cho nên nhà thiền rất là hay. Cho nên nhà thiền nói sao? Trụ ở đâu? Trụ trong chánh pháp. Đó. Thứ ba, ở trên trần cảnh thấu tột nghĩa không tịch, thậm thâm, ấy là tọ, tức là ngồi đó. Kinh nói nghĩa là ngồi trên tòa sư tử, diễn thuyết chánh pháp thành thâm của chư Phật. Có nghĩa là trong lúc mình ngồi thiền, trong lúc mình ngồi chơi, mà mình quán chiếu thật là sâu, ngồi ở đâu? Ngồi trên tòa sư tử của Phật, diễn thuyết chánh pháp của mười phương chư Phật. Thì đó cái tinh thần đi, đứng, rồi ngồi. Thì lúc nằm là thứ bốn. Ở trên trần cảnh danh tướng diệt tận, quán tâm tịch diệt, quán lặng vô vi, ấy gọi là nằm. Kinh nói nghĩa là nằm tịch diệt, thân tâm vắng lặng, lại nằm ở trong thiền định, chánh niệm tư duy, quán chiếu. Có nghĩa là trong bốn quay nghi ngài đều chỉ cho mình cái phương pháp. Phương pháp mà nằm là làm gì? Tức là ở trên trần á, danh tướng diệt tận, quán tâm tịch diệt. Rồi sao nữa? Vắng lặng vô vi, ấy gọi là nằm. Nghĩa là nằm trong cái sự vắng lặng. Hồi nãy giờ mình học nè, tức là trong lúc mình chuẩn bị ngủ á, là mình phải buộc niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Tức là trong cái tinh thần lục niệm mà theo kinh Tạp A Hàm Quyển 33 ghi lại. Thì đây với thầy mà đủ duyên với thầy lật ra cái trong kinh Tạp A Hàm Quyển 33. Rồi nghĩa: chớ nên cùng thầy đồng nhà, đồng giường, hoặc đặng đồng nhà chẳng được đồng giường, cũng chớ nên cùng sa di đồng sự, ngủ chung một giường. Ở đây quý thầy có không? Ai có giơ tay lên. Sở dĩ ở đây chúng ta thấy là chẳng hạn như ở nhà mình có cái giường thước mấy, thường thường nhà mình á ngủ đông á, thước mấy, thước 6, thước 7, thước gì đó. Còn đây tại sao mà chúng mình á, tất cả cái người tu á, chỉ có một cái đơn duy nhất, một mình ngủ thôi. Mà nếu mà ngủ hai người chung với nhau á là làm gì? Là phạm giới. Thì trong mà tăng hộ tỳ kheo có ghi lại á, thì một hôm ngài tu chứng quả rồi, thì ngài thấy trong địa ngục có hai ông sa di ôm nhau nằm ngủ, lửa dữ nó đốt thân, chịu khổ không có giúp. Thì ngài về bạch với Phật, Phật nói á, là vào cái thời kỳ Đức Phật Đại Ca Diếp, có hai ông sa di này chung một mền niệm ôm nhau mà ngủ, do nhân duyên như vậy vào trong địa ngục lửa đốt mền niệm, trong đó ôm nhau chịu khổ, đến nay chưa có dứt. Thì ngài thấy rồi, ngài về bạch với Phật, ngài nghe thấy dưới địa ngục á có hai ông sa di bị lửa nó đốt đó. Về bạch với Phật, Phật nói vào cái thời kỳ Đức Phật Ca Diếp á, thì hai ông này ngủ chung mền. Cái thầy nhớ kỹ chúng nó đừng ngủ chung nha. Ở đây tôi thấy có người nằm dài lên, hai người nằm một đơn giỡn cười vậy. Thì đây mà nếu mà chúng ta không biết cách chuyển hóa thì cũng bị cái nghiệp khổ sau này. Mà đến từ Phật Ca Diếp mà đến Phật Thích Ca là quý thầy biết mấy đời Đức Phật rồi mà vẫn chịu khổ địa ngục đó. Kinh Công Đức Viên Mãn nói: tỳ kheo đời mạt pháp dâm dục lẫy lừng ngày đêm, đến nỗi phạm đến trẻ nhỏ, bên ngoài tương tự như tăng, nội tâm như ngoại đạo, tuy nam nữ riêng có khác mà nghiệp nhân sở niệm cũng chỉ là một. Thì trong kinh Công Đức Viên Mãn Phật có dạy rất là rõ là tùy theo đời mạt pháp á, thì dâm dục lẫy lừng ngày đêm, đến nỗi mà phạm đến trẻ nhỏ. Thì với thầy tự với thầy hiểu là sao? Đây với thầy mà đủ túc duyên mình đến thiền viện mình tu, mà ở đây mà nếu mà một người nào mà bị như thế rồi á, là trình lên hòa thượng rồi á, thì hòa thượng mời đi, mà trước khi đi hòa thượng không cho lên chào hòa thượng luôn, rồi dặn thủ uổng là không cho cho tiền luôn. Đó, ý tôi nói tôi không có nói nhiều, ở đây là nếu người nào mà phạm vào cái giới này rồi á thì trình đến hòa thượng rồi hòa thượng tức khắc đuổi đi liền. Mà ở đây cũng khá là tiền duyên mình không có bị, cho nên ở đây nói là dâm dục lẫy lừng ngày đêm, đến nỗi mà phạm đến trẻ nhỏ, bên ngoài á thì tương tự như tăng mà nội tâm thì như ngoại đạo đó. Thiền sư Quang Thủ nói: cận cổ đến nay đệ tử thiền môn cho việc phạm nam sắc, tức là đồng tình luyến ái á, là thường thói quen theo thế tục lâu ngày thành tệ, không còn biết đó là quấy. Thậm chí có người đã nhận danh tự chi thức mà cũng không chuyên sợ, sao họ lại lầm lẫn điên cuồng như thế. Quý thầy thấy rất là rõ đây thiền sư Quang Thủ vào cái đời mà tưởng pháp ngài đã chứng kiến trong Tùng Lâm đã có như thế rồi, cho nên ngài dạy ra và ngài nói là mình tưởng cái đó là không có gì, nhưng mà đều là phạm giới hết, cho nên cấm luôn đó. Nghĩa: phải mang giày dép cùng áo nhỏ, chớ nên khỏi đầu mặt người. Sa di học xứ ghi: phàm là y hoặc mặt dưới thân, mang khỏi đầu mặt người, tổn phước mà chiêu lấy quả khổ, nên chẳng được mán cao. Thì ngày xưa tôi ở nhà khách đó là tôi dọn hàng ngày luôn, có những lúc là sáng ra là thấy một số huynh đệ, tức là cư sĩ chưa học về giới lực á, là chuyên là mán quần quần ngắn á, quần đùi rồi quần sọt, quần đủ thứ quần hết máng trên cao. Mà dưới thì quý thầy đi qua đi lại mà nói suốt luôn. Có những lúc là tôi bực quá, tôi nói là nếu mà máng nữa là tôi đem cho dục vào thùng rác. Nói như thế rồi mai ra thì cũng gặp tiếp tục nữa. Quý thầy thấy cho nên là cư sĩ không học chiến lực, không biết về quan nghi phép tắc gì hết. Nhưng mà vậy họ không có tin. Nhưng mà mình biết trong giới lực là có. Ở đây nói nè, phàm là y hoặc mặt dưới thân, máng khỏi đầu mặt người, tổn phước mà chiên lấy quả khổ nữa, cho nên không được máng cao. Trên đầu người là máng cái gì? Chỉ máng áo thôi chứ không được máng quần. Thì quý thầy học đây nghi thức tắc rồi, mình thấy rất là hay, rất là quy diệu. Mỗi pháp đều trong cảnh giới thanh tịnh của mười phương chư Phật đó. Nghĩa chẳng được cởi áo trong mà nằm, chẳng được ngủ trên giường, cười nói lớn tiếng. Ở đây quý thầy có cởi áo trong không? Ở trong có nghĩa là mình cởi hết chỉ mặc cái áo thun thôi. Ở đây lạnh quá thì không có, phải không? Mà lạnh quá không có, mà bữa nào mà quý thầy về nhà ở Sài Gòn ở đâu mà quý thầy cởi áo mặc áo thun á thì cũng cho phép, mất quay nghi chứ cái gì lạ hết. Cho nên thì sư Lâm Tới nói á, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm á. Còn đây mình sao? Bữa nào quý thầy học thiền xong rồi mình tùy duyên tiêu nghiệp cũ mà cái hồn duyên mặc áo thun luôn, áo thun che gì hết. Mà áo thun mình thấy rất là kỳ. Có những vị thầy mà tôi lên thành phố tôi thấy cũng huynh đệ hỏi ra thăm á, mặc áo thun nhìn xuống dưới chân mặc cái gì? Mặc cái quần sọt, thấy giống như người đời luôn chứ không phải là người tu nữa. Mà nhìn vào bây giờ cũng là mấy người phương Tây nè, cái thầy thấy ấy, là bây giờ cũng cạo đầu, cũng mặc áo thun, cũng mặc quần sọt. Nếu không khác người ta tưởng là người phương Tây đâu đến nữa, chứ không biết người xuất gia nữa. Cho nên mình thấy quay nghi với nhà Phật vậy rất là hay. Rồi chẳng được ngủ trên giường, cười nói lớn tiếng đó. Sa di học xứ ghi, ý chí nơi đạo giả, thì ngủ nghỉ thì rất ít, mà kinh hành thì nhiều, hoặc lao tâm cực nhọc, tạm ngủ chút ít. Cho nên người xưa tự lấy gỗ tròn làm gối mà tự thệ nguyện. Tức là người xưa, ở đây với thầy có ngủ bằng gối tròn không? Bằng cái gỗ. Ngày xưa sau khi mà học thiền sử xong rồi, trên này tụi tôi cũng là bắt chước, ai ngủ cũng đều là đẽo cái gối bằng khúc gỗ. Ngủ thời gian bị hòa thượng lại thầy quản chúng đã phát hiện được, xuống rầy tụi tôi. Biết sao? Tại vì ngủ như vậy nó khó ngủ lắm. Rồi giật mình dậy cái ngồi thiền. Ngồi thiền như thế rồi thì 3 giờ rưỡi lên đây ngồi với chúng thì bị hôn trầm. Cái đó mình muốn được như thế rồi thì mình phải hoặc thấp thì được. Chứ còn ở đây á, quý thầy không cho phép. Cho nên nói là ý chí nơi đạo giả thì ngủ thì rất là ít, mà kinh hành thì nhiều, hoặc mình làm việc mệt quá thì tạm ngủ chút ít. Quý thầy mà coi mà kinh, trong kinh mà 4 bộ A Hàm á, quý thầy thấy á, Đức Phật ngủ rất là ít, đúng không? Thiệt ra nói ngủ chứ cũng ngủ. Ngài nằm nghiêng cái hông bên phải, rồi ngài tư duy quán niệm thật là sâu. Để làm gì? Để coi gì? Để coi mà để mà giáo hóa chúng sanh đó, coi cái người nào có duyên á. Rồi chừng một tiếng ngài giật mình dậy, bắt đầu ngài ngồi thiền định. Đầu hôm cuối hôm, hoặc đầu hôm ngài giáo giới cho chư thiên, rồi cuối hôm ngài thiền định. Chứ ngài rất là ít ngủ. Đến mức độ mà ông cấp cô độc, mà sau khi mà Đức Phật nhận cái tinh xá rồi đó, ông đi về với ngài Xá Lợi Phất thì ông rất ngạc nhiên thấy ngài Xá Lợi Phất ngủ rất là ít mà chuyên đi kinh hành. Thì ông rất là ngạc nhiên, ông đến hỏi ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất nói một người mà chứng quả vị A La Hán rồi á thì vọng tưởng không còn nữa, mà vọng tưởng không còn nữa thì nó ít ngủ, rồi gì nữa, ít ăn, ít mặc. Ba cái ít đó thì đúng là bậc vô vị chân nhân. Còn mình ăn nhiều, ngủ nhiều, mặc nhiều là mình là gì? Phàm tăng. Rất là rõ. Ở đây học lần sau với thầy thấy nè. Trong thiền quan sát tấn cái ghi lại á, thì giả chiếc khi ngủ, rồi ngài lấy cây gối tròn bằng gỗ, ngài làm gối, gối đầu ngủ vừa chở mình, thì đầu nó rớt xuống chiếu. Ngài giật mình thức dậy tu tập, ngài lấy đó làm quy tắc nhất định hàng ngày trong việc tu hành. Có người bảo dụng tâm như thế là thái quá. Thì ngài mới nói như thế này: tôi á, duyên ở trong đại bát nhã rất mỏng manh, nếu không cố gắng như vậy á, thì sợ vọng tập nó lôi kéo, cho nên phải làm như thế. Nên ngài ngủ bằng cái gối gỗ. Gối gì? Gối bằng gỗ mà tròn lắm. Chẳng hạn như ngủ cái nó lăn xuống, ngài giật mình dậy ngồi thiền. Thì người ta nói trong chúng nói làm như thế rồi rất là thái quá. Tức là như thế như lâu ngày vậy á, thì cái sức khỏe nó có. Cho nên ngài nói bây giờ cái duyên ngài đối với thiền mông, thiền tông á, tức là cái thiền môn á, thì rất là mỏng, cái duyên bát nhã không có sâu. Cho nên ngài phải làm như thế, sợ bị vọng tặc nó lôi cuốn. Có nghĩa là không làm như vậy á, thì vọng tưởng nó lôi. Cho nên ngài phải làm, bắt buộc phải làm. Cho nên ở đây quý thầy thấy người xưa là ngủ cái gối phải như gối mềm như mình, bằng bông gòn mà bằng gỗ hết đó. Trong bài ba điều thường không đủ của thiền sư Lai Quả khai thị, ba điều thường không đủ là mặc không đủ, ăn không đủ, ngủ không đủ. Ba điều này thường sung túc thì trái với đạo, mà ba điều này thường không đủ thì tương ưng với đạo. Đây mình nghe thôi, tùy với thầy. Nghe nói như thế rồi với thầy về mặc áo là áo rách, áo hở tùm lum á, đúng không? Rồi hòa thượng ông thầy hay xuống hỏi nó, thầy ông dạy giới lực, chứ là ông nói là mặc không đủ thì tụi con mặc gì, mặc lạnh vậy là bệnh cảm. Ngày xưa là khác, bây giờ áo quần bây giờ lạnh là phải mặc cho ấm. Và cái thật Đức Phật đó là có thầy tỳ kheo mặc một y lạnh, Phật hết đắp thêm y thứ hai nữa, thì ngài nó cũng nói lạnh, đắp y thứ ba, Phật hỏi sao, nó dạ đủ ấm. Từ đó Phật chế ra ba y, ba y đủ ấm rồi. Mặc á, mặc là không đủ có nghĩa là mình đừng có mặc gì. Quý thầy mà để ý là canh tối mà mình mặc mà ấm quá, thì cái ấm quá thì là ấm á, thì mình thấy sao, cảm thấy như thế nào? Để tự mình đi ra thôi chứ không có gì. Theo bản thân tôi là tôi mặc áo trong lúc ngủ không có cho ấm quá, vừa vừa được rồi. Mà để ý mà bữa nào mà trời lạnh mà mình không có mang gớ thì tự nhiên mình ngủ nửa đêm hai cái chân mình lạnh. Nếu mà ở thấp nghe còn ở ngoài chúng thì đừng có làm như thế, thì mình giật dậy cái đúng 12 giờ hoặc 1 giờ cái mình ngồi thiền cũng rất là tốt. Hay nói gì trong thấp, hay nói mình ở riêng một mình thì làm được. Còn mình ở trong đại chúng thì mình thôi mặc cho ấm đi, ngủ một giấc cho ngon, ha. Ngủ một giấc cho ngon để 3:30 mình dậy mình ngồi thiền nữa, 3:15 đó. Đó. Rồi sao nữa? Ăn không đủ, ngủ không đủ, ba điều này mà thường xuyên túc á thì trái với đạo. Hồi bữa có một số Phật tử Tết lên, họ cũng quen thân với thiền viện với mình. Không biết bữa đó làm sao mà dọn ra có một dĩa tô ruột, nước tương, có mấy miếng tàu hủ à, lèo tèo trên bàn. Họ hỏi sao quý thầy ăn khổ vậy? Thì tôi nói là hàng ngày là ăn như thế, lâu lắm mới có cái bám. Mà thấy là xúc động sao không biết, họ cũng dường tiếp. Mà thật vậy mình thấy là bên Chư Tăng mình quý thầy mà để ý ăn khổ lắm. Chính bản thân tôi biết nè, Chư Tăng mình ăn uống rất là khiêm nhường, chứ không phải sung túc gì. Rồi mặc không đủ, ăn không đủ, ngủ không đủ. Ba điều này mà thường sung túc á, thì trái với đạo. Mà ba điều này mà thường không đủ á, thì tương ưng với đạo. Rồi ngày dạy tiếp nè, nếu đúng lúc ngủ mà chẳng ngủ á, thì thân thể lao nhập, chẳng phải lúc ngủ mà ngủ là trước đạo pháp. Có nghĩa là nếu đúng lúc ngủ mà mình chẳng chịu ngủ á, thì thân thể lao nhập, mà chẳng phải lúc ngủ mà mình ngủ á, là chướng đạo. Chẳng hạn đại chúng đi làm hết cái mình bắt mà mình ngủ, đó là chướng đạo rồi, mà chướng cái đường duyên phước của mình nữa. Cái thầy không thấy cái miếng trong đại chúng, hay nói khác hơn, trên bước đường tu học mình không đủ phước bảo đảm mình tu được, tu thời gian rồi mình cũng bị hoàn cảnh, bị ngộ duyên, bị tất cả mọi cái nó đẩy lùi mình. Cho nên đây mình phải có đủ phước, đủ đức, đủ lực mình tu mới được đó. Nếu mà ngủ mà không đúng, mà ngủ phi thời á, là chướng đạo. Cho nên ngủ phải đúng giờ mới hợp với quy củ. Nếu trái phạm thì một giấc ngủ 1000 năm cũng chẳng nghe được danh hiệu Phật. Khổ thay, khổ thay. Đó là ngài dạy á. Ngài nói nếu mà trái phạm á, thì một giấc ngủ 1000 năm cũng chẳng nghe được danh hiệu của chư Phật. Suốt ngày mình chỉ lo ăn, lo ngủ thôi. Đó. Nghĩa chẳng được trước thánh tượng và trốn pháp đường, sách đồ nhơ đi qua. Chẳng hạn như trước chánh điện nè, với thầy sách cái đồ nhơ đó, đồ dơ, đồ quế, đồ đi qua thì cũng được. Bồ Tát Long Thọ nói: khiếp sợ sanh tử, người ta cần nỗ lực thường trực để giác ngộ, không phí mất ngày cũng như đêm. Người ta cần sử dụng tất cả thời gian của mình để thực hành con đường dẫn đến giải thoát. Hơn nữa, người ta phải ngủ khoảng giữa đêm với ý nghĩ không ngủ quá lâu, và dùng giấc ngủ đó như một phần của con đường hướng đến giải thoát. Hãy ngủ như bậc bảo vệ đã ngủ, tức là Đức Phật đó, vào lúc ngài niết bàn, theo hướng nào mình muốn. Trước khi ngủ, hãy in vào trí mình một cách có ý thức và cương quyết mình sẽ dậy thật là sớm. Đó, đây là Bồ Tát Long Thọ dạy mình á, là sẽ giữ chúng ta ngủ ít. Chúng ta ráng công phu tu tập là làm gì? Là khiếp sợ sự sanh tử. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy á, mắt về mắt thánh mình chưa mở, cho mình thấy cái sự sanh tử là chết sống không có dính dáng gì hết. Nhưng mà bữa nào của thầy đùng một cái thầy chứng quả vị A-la-hán thử. Nó đùng thôi nha, nó có đùng cái thầy tự nhiên mở mắt tệ lên mình soi bao nhiêu kiếp. Tùy theo cơ nghe, sau khi bà soi vô số kiếp về trước rồi, đến cái khi mà bà thấy cái một cái kiếp mà bà thành con chuột trống á, bà ăn đồ nhơ á, không dám quán chiếu nữa, sợ quá kiếp sanh tử của bà. Chẳng hạn bà ráng là trong vô số kiếp bà là xuống địa ngục làm ngạ quỷ, rồi qua cái kiếp súc sanh bà thấy bà làm con chó, con heo, con mèo bà không có sợ, mà đến mà cái kiếp mà bà làm con chuột á, mà ăn cái đồ dơ bà giật mình luôn, không có dám quán chiếu nữa. Một người mà chứng quả vị A La Hán rồi á, thì người ta soi về cái kiếp quá khứ 84.000 kiếp, ta thấy từng cái kiếp đi qua. Cho nên là mình chưa được chứng quả vị A La Hán, mà chưa chứng quả vị A La Hán rồi với thầy sợ sanh tử không? Hả? Sợ sanh tử không? Chẳng hạn như trong nhà Phật nó chia ra ba phần, một là hiện lượng, hai là tỷ lượng, ba là Phật ngôn lượng. Hiện lượng là gì? Hiện lượng là đích thân mình cảm được, đích thân mình chứng nghiệm được, đức thân mình thấy được. Còn tỷ lượng tức là so sánh, chẳng hạn như đằng kia cái khối mình biết cái lửa, còn mình không được như thế thì mình phải y nơi kinh của Phật dạy mình biết, là gọi là Phật ngôn lượng. Phật ngôn lượng ở đây Phật nói là sanh tử xa, rất là lo sợ, mình phải tu tập như thế nào đó thì gọi là Phật ngôn lượng đó. Mình cố gắng mình tu rồi, người ta cần nỗ lực thường trực để giác ngộ, không phí mất ngày cũng như đêm đó. Người ta cần sử dụng tất cả thời gian của mình để thực hành con đường dẫn đến giải thoát. Mà trong lúc ngủ là ngài nói sao? Hãy ngủ như bậc bảo vệ đã ngủ, tức là Đức Phật. Để gì? Để ráng cố gắng gì nữa, theo hướng nào mà mình mong muốn, tức là mình mong muốn mình tu tập như thế nào đó để giác ngộ giải thoát đó. Trước khi ngủ hãy in vào trí mình một cách có ý thức và cương quyết rằng mình sẽ dậy sớm. Và lúc mà mình ngủ một mình á, chẳng hạn như ngủ đại chúng thì cũng cần, nhưng mà trong mà lúc mình được nhập thất á, thì với thầy phải nhớ dậy sớm để tu tập đó. Rồi qua bài thứ 15, tức là phép quanh lò hơi lửa, thì với thầy biết rằng á, vào cái thời chư tổ là ở bên Trung Hoa khí hậu rất là lạnh, chẳng hạn như bây giờ là có cái tin là ở miền Bắc có tuyết cái đồ đó, thì chư tăng là chắc chắn là phải gì, phải hơi lửa mới chịu nổi, chứ không bao giờ chịu nổi. Thì đây trong bài thứ 15 là nói phép quanh lò hơi lửa, thì mình học qua cho biết luôn, là chẳng được giao đầu kề tai nói bậy, chẳng được hãy mồ hôi nhơ trong lửa. Sa di học xứ ghi, nếu giao đầu kề tai nói bậy thì mất quay nghi, nói bậy thì phế bỏ chánh nghiệp, cũng là cái gốc thị phi. Cho nên ở đây nói là lúc mà mình hơi lửa, hay nói khác hơn mình làm cái chuyện gì đó, thì giao đầu kề tay nói bậy á, thì mất quay nghi phép tắc, mà nói bậy á, thì phế bỏ chánh nghiệp, cũng là cái gốc của sự thị phi. Quý thầy thấy rằng chẳng hạn như ngồi một mình thì sao, mà hai người cũng hơi đỡ, nhưng mà ba bốn người rồi tự nhiên cái chuyện thị phi nó đến. Quý thầy thấy rất là rõ đó. Hòa thượng Ngũ Tổ nói thiền sư tú, tức là pháp tú á, ở Nguyên Thâm Nhân Khi Tiết Rơi nói, Tiết Rơi có ba hạng tăng. Một, người bậc thượng thì ở trong tăng đường tổ thiền, tức là ngày xưa bên Trung Quốc có, bây giờ cũng vậy, ở bên Trung Quốc có Tiết Rơi, mà ngài nói là Tiết Rơi có ba hạng tăng. Là người bậc thượng thì ở trong tăng đường tổ thiền, có nghĩa là bữa nào mà khí hậu lạnh quá, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng á, mà mình vào thiền đường mình tổ thiền, đó là bậc thượng. Còn đây mình không ngồi thiền mà mình xúm lại, mình đốt lửa, mình uống nước trà, đó là bậc gì? Bậc Trung mài mực chấm bút làm thơ về tiết đó. Chẳng hạn như bậc Trung là chấm bút làm thơ về tiết. Còn bậc Hạ thì ngồi quanh lò lửa nói về sự ăn uống. Tôi Ngũ Tổ vào mùa đông năm Đinh Mùi, ở tại Hổ Khâu đích thân thấy ba hạng tăng này, bất chợt nực cười, mới biết rõ lời của người xưa chẳng có hư dối quậy. Có nghĩa là ngài nghe cái bậc trưởng thượng nói thì ngài không có tin. Sau khi ngài đến Hổ Khâu rồi, ngài đích thân ngài thấy luôn á, ngài mới hay ra rằng là người xưa nói không bao giờ hư dối. Tức là thấy ba hạng tăng, bậc thượng thì ngồi thiền, bậc trung thì gì làm thơ, mà bậc hạ thì nói về sự ăn uống. rồi cười giỡn, đó bậc hạ đó. Nghĩa chẳng được không phơi dày vớ, chẳng được hơ lửa lâu lắm, sợ mít lầm người sao, nên vừa ấm liền phải về chỗ đó. Cho nên là trong Sa Di Học Sứ ghi: lục hòa đồng trụ, lạnh nóng tương đồng, hướng trong lửa hơ lâu, ấy là chẳng quỳ chúng nên phải tiếp đủ. Có nghĩa là mình hơ lửa mà ấm rồi mình đi chỗ khác liền. Thì cái bài thứ 15 rất là ngắn. Bây giờ chúng ta học qua bài thứ 16, là phép ở trong liên phòng. Bài răng nhắc phép ở trong liêu phòng của thiền sư Đạo Nguyên ở chùa Vĩnh Bình: phép ở trong liêu phải kính tuân theo giới lực của Phật Tổ, đồng thời nương theo oai nghi của Đại Thừa, Tiểu Thừa, đúng như thanh quy của Tổ Bá Trượng. Thanh quy nói: không kể việc lớn hay nhỏ đều phải hợp với phép tắc đã răng nhắc. Thì trong mà thanh quy của thì sư Bách Trượng, nếu cái thầy mà giỏi chữ Hán á, cái thầy mượn về coi bốn quyển nói rất là rõ về cái đường hướng tu tập ngày xưa như thế nào. Sau này mà tôi đủ duyên á, là dạy hết bốn bộ luật này, nếu mà đủ duyên á, thì tôi xin thầy mà dạy cái bộ này rất là hay, bốn quyển bằng chữ Hán luôn, tức là thanh quy cái Tổ Bách Trượng, nói những cái lễ nghi, những cái phép tắc mà trong thiền môn mình ứng dụng á, mà trong thiền môn ứng dụng trong bốn quy nghi á, Tổ dạy rất là rõ về cái pháp thiền đó, mà trong gọi là thanh quy cái Tổ Bách Trượng. Là đây ngài nói nè, phép ở trong liêu là phải kính tuân theo giới lực của Phật Tổ, đồng thời nương theo oai nghi của Đại Thừa và Tiểu Thừa nữa. Chứ không phải là mình theo Tiểu Thừa không mà cũng không bỏ Đại Thừa. Rồi có người sao theo Đại Thừa lại bỏ Tiểu Thừa thì cũng chặt, phải nương hai cái luôn đó. Trong liêu nên xem kinh Đại Thừa cùng lời của chư Tổ, tự phải khế hợp với lời khuyên dạy trong nhà nơi cổ giáo để sâu tâm. Tiên sư dạy chúng, ông đã từng xem kinh Di Giáo Trang, chúng thanh tịnh trong toàn cả liêu, mỗi người đều phải trụ với niệm. Tức là trụ với niệm gì? Là cha mẹ, là anh em ruột thịt, là bậc thầy hiện tri thức, thương yêu lẫn nhau, xót nghĩ đến mình và người, thành có tưởng là khó gặp, hẳn thấy quẻ hòa hợp vui thuận. Có nghĩa là ngài dạy là tiên sư là thầy của ngài dạy là ông đã từng xem kinh Di Giáo chưa? Quý thầy xem kinh chưa? Kinh Di Giáo đó là lời phú chúc cuối cùng của Phật đó, là chúng thanh tịnh trong toàn cả liêu, mỗi người đều phải trụ. Trụ với gì? Trụ với niệm. Là cha mẹ, có nghĩa là mình ở với người trong liêu đó, mình biết người này là xưa trong cái thời quá khứ là cha mình nè, hoặc mẹ mình, mình phải kính, dầu cho người đó nổi nóng nổi giận luôn. Quý thầy làm được không? Đây tôi không phải là nói mà nói suông. Chẳng hạn như tôi gặp những cái hoàn cảnh là nghịch duyên trong đại chúng á, mà cái người đó định làm dữ mình á, tôi đã từng gặp rồi. Và tôi quán chiếu tức thì liền, đâu biết rằng người này là cha mình, là mẹ mình. Mà nói là cha là mẹ là quý thầy phải đi liền nha, đừng đứng chỗ nữa. Đúng không? Chừng hồi quý thầy mà cái niệm quý thầy mà quán chiếu yếu á, thì nó xảy ra chuyện khác. Quý thầy vừa quán chiếu là cha là mẹ, quý thầy đi ở sau đi một khơi mất. Sống lớn luôn, biết sống lớn thì đừng ra khơi. Cứ hay mà ra khơi là chết. Họ là biết sống lớn là mình đi liền. Trong chúng mà nhiều người thì nhiều hạnh mà cũng nhiều cái nghịch cảnh nghịch duyên lắm, cho nên ở chúng mình thấy rất là khó. Có nhiều người ở trong thấp mình thấy là hay thiệt, không? Nhưng mà ra ở trong chúng ở được một thời gian tự nhiên ở được phải đi cấp cấp tu. Ở chúng không phải là chuyện giỡn. Mà thiền sư Lai Quả nói á, một người mà ở trụ trong chúng á, trong cái bài mà tham thiền khổ thiết của thiền sư Lai Quả trang thứ 10 á, quý thầy đọc lọt ra coi á, ngài nói một người ở trong chúng đúng 10 năm đừng đi đâu hết á, chưa ngộ đạo, vừa cha mẹ vừa chết được sanh thiên. Và quý thầy mà có hiếu với cha với mẹ rồi á, thì ráng trụ thì những chút lâm 10 năm rồi đi cũng được. Trụ 10 năm đừng đi đâu hết á, mà đúng 10 năm rồi á mà mình chưa ngộ đạo luôn, mà cha mẹ vừa chết tức khắc sanh thiên, khỏi cần cái thầy cầu siêu cầu gì hết á, sanh thiên tức khắc. Đây là một bậc chứng đạo rồi. Ngài nói là lời của ta không hư dối. Mà một người mà ở trong tùng lâm mà không ngộ đạo chết, ngài nói cũng được xây tháp. À, bây giờ thấy không? Không có đừng có sợ gì hết á, không có ngộ đạo mà sợ mình ở không được. À, quý thầy về lập trang thứ 10 sẽ gặp trong cái bài mà tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả dạy á, là ở trong tùng lâm là không phải chuyện giỡn, là nhiều đời nhiều kiếp người này gieo cái hạt giống Phật rồi, bây giờ ở trong tùng lâm mới được chứ không phải. Quý thầy thấy ở trong mà mình nói khác hơn, chẳng hạn như ở tăng đường 2 bốn người ở trong một phòng á, mình thấy là dễ không? Dễ là khó. Mình thấy cũng là khó rồi phải không? Nhưng mà tăng đường 1, tăng đường 3 mà ở 20 người ở không phải chuyện đơn giản. Ngày xưa tôi ở tôi biết nè, có những chuyện mình thấy là cái người đó nói mình không thích rồi mà nó nói suốt ngày, sáng nói chưa, nói chiều nói, ngày xưa nó bên tăng đường tôi là chịu không nổi mà cũng phải ráng ở. Ráng ở tới 4 năm luôn chứ không phải chuyện đơn giản. Ở trong liêu là không phải chuyện là có một cái sức mà một năng lực lớn lắm là mới ở trong liêu được. Mà phải quán chiếu như thế nào? Là cha mẹ là anh em ruột thịt. Tôi đối với thầy này anh em ruột thịt với lại một người đồng chí hướng tu á, thì cái tình cái nghĩa với thầy nghĩ lại đây, cái ai mà nặng hơn? Nghĩ thử đi, ai nặng hơn? Cảnh sát hỏi tôi coi.